Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 14 tháng 7 năm 2012, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Cuộc sống nếu không có tình yêu thương. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Chúng ta đã và học qua một cái đề tài 10 điều răn. Bao nhiêu người trong chúng ta đã thuộc lòng 10 điều răn rồi? Nếu thuộc lòng có giơ tay lên là lên đây đứng trả bài phải không? Vì chúng ta không có thời giờ. Nhờ như thế chúng ta mới thuộc lòng, hoặc là 80% cũng được. Mà nếu không, 50% cũng được, đúng không? Càng ngày học nhiều chừng nào tốt chừng đó. Thì bây giờ chúng ta bước qua một cái đoạn khác nữa. Và đây là một đoạn kinh thánh, một đoạn luôn đó. Quý vị nghĩ quý vị thuộc lòng được một đoạn này không? Chỉ có người nói là yes rồi. 1 Corinto đoạn 10-13. Có ai thuộc lòng được 1 Corinto 13 chưa? Được chưa? Như vậy là cuối cái loạt bài này thì chúng ta sẽ thuộc lòng hết phải không? Quý vị nghĩ quan trọng không? Rất quan trọng. 1 Corinto đoạn 13. Bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ nơi nào, chúng ta càng hiểu và thuộc lòng. 1 Corinto đoạn 13. Đây là nói về tình yêu thương. Nếu Chúa giảng một bài thôi đó, chính là bài này, là nói về tình yêu thương. Vì đề một đoạn này rất quan trọng để dạy chúng ta một điều rất quan trọng ở trong cái cuộc sống của chúng ta. Cuộc sống nếu không có tình yêu thương thì không phải là cuộc sống. Cuộc sống nếu không có tình yêu thương thì không đáng để sống. Một gia đình mà không có một lời tình yêu thương nào thì thật sự không phải là gia đình. Khi mà nói gia đình nắm cúng rồi là không còn phải gia đình nữa. Một người đi làm mà không có tình yêu thương là không đáng muốn đi làm. Có phải không? Khi mà lập gia đình mà người vợ hoặc người chồng hết còn thương mình nữa là không còn gì nữa. Mất hết. Đúng không? Một số người tuổi về hưu nếu mà không có toàn còn tình yêu thương, không có đáng, không có một thương yêu gì ở trong một cái nơi nào cả, thì cái cuộc về hưu mình nó cũng không có đáng kể. Cho nên hầu như tóm lược lại, hình như tình yêu thương có gì mà rất quan trọng trong cuộc sống, chính chúng ta hãy tìm kiếm đến. Ông Robert Browning đã nói rằng cắt tình yêu thương thì trái đất này trở thành mồ mả. Và William Sweet Gilbert nói rằng bởi tình yêu thương mà trái đất nó tiếp tục xoay vào vòng, nó liên tục trong cái cuộc sống. Cho nên hầu như tất cả mọi người chú tâm về tình yêu thương, mà nhưng trong cuộc sống chúng ta không có dành thời giờ hoặc tạo môi trường để trao dồi tình yêu thương mà Chúa đã đề cập. Chúng ta trao dồi những cái điều gì khác, chúng ta không đặt tâm vào, và chính chúng ta xem thường. Đến khi chúng ta không còn thấy tình yêu thương nữa, chúng ta không muốn sống nữa. Cho nên điều tình yêu thương cái gì mà rất quan trọng, quý giá, và chúng ta cần mỗi ngày phải đào tạo nó, trao dồi nó để chúng ta có được ở trong cái cuộc sống chúng ta. Chúng ta dựa vào 1 Corinto đoạn 13 vì ở trong cái bối cảnh này rất quan trọng. Vì sứ đồ Phao-lô đã nhìn thấy rằng hội thánh Corinto thiếu một cái gì rất đặc biệt. Nhưng mà không phải Corinto đoạn 13 nó nằm ở đây đâu. Nhưng mà trước khi đoạn 13 có đoạn 12. Và nếu quý vị trở lại trong 1 Corinto đoạn 13, đoạn 12 đề cập đến vấn đề, trước đó là đề cập đến vấn đề thân thể và chi thể. Chúa nói rằng tất cả những chi thể trong thân thể đều quan trọng. Không ai quan trọng hơn, mà không ai kém hơn. Tất cả những điều đó đều quan trọng cả. Cho nên Chúa, xin lỗi, sứ đồ Phao-lô đang đề cập điều này trong hội thánh Corinto. Vì trong lúc đó họ thiếu gì? Tình yêu thương. Và đây một cái bài học cho tất cả hội thánh, và trong đó có hội thánh của Almonte đây, là chúng ta cũng cần tình yêu thương. Tình yêu thương rất quan trọng ở trong hội thánh chúng ta. Trong hội thánh của Corinto như thế nào thì ở trong hội thánh của Almonte cũng như thế ấy. Hội thánh của Chúa ngày xưa cũng gặp với sự khó khăn, và hội thánh của Chúa trong ngày hôm nay cũng gặp khó khăn. Mà thương bà chị em, không phải riêng hội thánh Almonte, rất nhiều hội thánh. Tại chúng ta biết rõ ràng là chúng ta sống ở trong thời kỳ cuối cùng. Chỉ có hội thánh của Chúa mới đem tin lành này ra khắp thế gian. Mà Satan muốn cản trở tin lành này đi ra khắp thế gian thì chỉ cản trở công việc của Chúa trong hội thánh. Cho nên điều đầu tiên, nếu chúng ta muốn công việc của Chúa được phát triển thì chúng ta hãy xem lại hội thánh của chúng ta. Mà muốn xem hội thánh chúng ta thì chúng ta xem bản thân của mình. Vì một Corinto đoạn 13 nói về cá nhân chứ không phải nói về thánh. Một người mà trị được tấm lòng của mình thì mới được trị quốc. Hội thánh chúng ta, nếu mà chúng ta không có dàn xếp được trong mình, trong gia đình của mình, thì không thể nào mà điều hành trong hội thánh. Cho nên một Corinto đoạn 13 nói về tình yêu thương rất đẹp đẽ. Mà trước khi chúng ta định nghĩa tình yêu thương, ngày hôm nay tôi xin chia sẻ là nếu không có tình yêu thương là như thế nào? Nếu trong cuộc sống không có tình thương, chuyện gì xảy ra? Một bà vợ của một vị mục sư sống ở miền Trung Mỹ. Một ngày nọ bà được đi mời thuyết trình. Bà là tên Love Lockman, một người nổi tiếng. Love Lockman. Thì khi mà bà đi đến một cái nơi mà để thuyết trình á, thì bà bay đến một phi trường nó thì bà không biết cái người mời giống như khuôn mặt như thế nào, và họ cũng không biết bà giống như thế nào. Cho nên bà sợ rằng không biết tìm được cái người mà rước mình như thế nào. Thì bà treo một cái bảng, ngày xưa nó cầm bảng hay cầm cái bảng, là gọi bằng looking for love. Tên bà là Love Love mà, looking for love. Ai mà tìm love thì looking for love. Thì cái tư tưởng nó dạy chúng ta bài học cũng như thế. Tìm tình yêu thương. Tìm mà. Cho nên tất cả mọi người chúng ta, vậy chúng ta looking for love. Tất cả mọi người đang tìm một cái tình yêu thương, khát vọng một cái tình yêu thương nào đó. Chúng ta mà về nhà mệt mỏi mà không có tình yêu thương gì, chúng ta không muốn về. Nếu mà cưới gả mà không phải tình yêu thương thì không muốn cưới gả. Nếu mà về thiên đàng mà không có tình yêu thương thì cũng muốn về thiên đàng. Cho nên tình yêu thương là cái nền tảng rất quan trọng mà chúng ta cần phải trau dồi, cần phải hiểu biết, cần phải ấp ủ nó hàng ngày hàng đêm. Nhưng mà ngược lại, ở trong hội thánh Corinto họ làm rất nhiều điều, nhưng mà Chúa nói rằng những điều đó mà nếu không có tình yêu thương thì không có ra gì. Bây giờ bước vào một Corinto đoạn 13. Một Corinto đoạn 13 chúng ta sẽ học 3 điều, đoạn 1, 3 điều trong đây, câu 1, câu 2 và câu 3. Thứ nhất, dầu tôi nói được các gì? Các thứ tiếng loài người và thiên sứ. Nếu không có tình yêu thương thì sao? Thì tôi, thì ai? Thì tôi, có kinh thánh chưa? Chỉ như đồng kêu lên hay là chập chọa vàng tiếng. Quý vị thuộc lòng chưa? Rõ ràng rất đời, dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ. Nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chọa vàng tiếng. Rõ ràng đây là một câu số 1 rất quan trọng. Ở trong các hội thánh ngày xưa hay là người ta sống ngày xưa, cái sự học thức họ xem rất quan trọng. Và ngày hôm nay cũng như thế, cũng như thế. Học thức trong ngày xưa như thế nào? Ai biết nhiều ngôn ngữ chừng nào là người đó có học thức. Ở trong thời đó, họ sống ở trong cái thời đó là nói tiếng Ba Tư. Là cái tiếng đó thông thường ra buôn bán chợ búa là nói tiếng Ba Tư. Tại vì nhiều người trong thời đó là thời Hy Lạp. Sống ở trong những Hy Lạp qua. Nhưng mà ai mà có học thức mà cao hiểu rộng á, là cũng biết luôn cái tiếng Hebrew là Hy Bá. Biết luôn cái tiếng đó, tại vì những người học Kinh Thánh mới đi sâu rộng và biết đó. Quý vị còn nhớ rằng khi mà Đức Giêsu đóng đinh trên thập tự giá, họ đặt cái bảng ở trên cái thập tự giá đó, có bao nhiêu ngôn ngữ? Có bao nhiêu? Ai nhớ? Có ba ngôn ngữ: Hy Bá và Hy Lạp và ai biết? Latin. Cái thời đó mà ai mà biết tiếng Latin á là người đó học cao lắm á. Cho nên rất quan trọng, thưa bà chị em, cho nên ngày xưa người nói ai mà biết nhiều ngôn ngữ chừng nào là người đó thông sáng xuống nhất, và ai cũng kính trọng hết. Và những người mà học cao hiểu rộng là vào thánh đường, là ngồi ở trên đó. Ngồi ở trên, và đi đâu người ta cũng đãi hết. Cho nên họ xem cái sự học thức rất quan trọng. Chúng ta từ Trung Quốc chúng ta cũng thấy vậy, phải không? Ai mà học cao hiểu rộng, Đỗ Trạng Nguyên, thì được làm vua, hay là làm gì? Làm quan. Cho nên rất quan trọng, chúng ta xem học thức rất quan trọng. Thì ngày xưa như thế, ở trong hội thánh của anh Tôn, họ xem sự học thức rất quan trọng. Nhưng mà sứ đồ Phao-lô đem cái đó ra làm một thí dụ, rằng nếu ngươi có thể nói các tiếng loài người, mà kể cả tiếng của thiên sứ luôn, nghĩa là những người học rất cao, mà nếu không có tình yêu thương, thì chỉ như là gì? Như đồng kêu lên, hay là chập chỏa vang tiếng. Có nghe là cái tiếng chuông, hay là cái tiếng nó vang lên, nó không có cái gì trong, nó trống rỗng à. Trống rỗng. Sứ đồ Phao-lô nói là cái chỉ có tiếng nó vang thôi, nhưng mà người ta không có còn kính trọng nữa. Cái gì mà bề ngoài thôi. Ở trong cái thời đó, quý vị, thời Đức Giêsu, khi mà xem những người Pharisee, những người học á, biết về luật pháp, nói về vấn đề mà luật pháp, hay là những người có học rất cao, nhưng mà người dân từ từ nó xem thường, tại vì họ không có tình yêu thương. Họ đi đâu họ xem những người mà ít học, xem thường. Cho nên sứ đồ Phao-lô cũng bắt đầu dạy cho hội thánh Corinto điều đó. Cho nên chúng ta thấy rằng nếu có một cái cuộc sống mà hoàn hảo, trọn vẹn, nó cao đến đây, mà nếu chúng ta có học thức á, thì sứ đồ Phao-lô nó xem rằng á, là mới tới đây. Cao nhất học thức, mà nếu mà lấy ngày hôm nay mà nói lấy được cái PhD hay là doctor hay là bác sĩ thì chỉ mới đến đây. Họ nghĩ rằng khi mà lấy được cái bằng bác sĩ hay là bằng tiến sĩ rồi á, là họ nghĩ là họ hoàn hảo trong cuộc sống. Có phải hoàn hảo trong cuộc sống không? Thưa bà chị em, tôi biết ngày hôm nay có những người có bằng PhD mà đang thất nghiệp. Có không? Hay là có bác sĩ ra rồi, tức người bạn có bác sĩ ra, nha sĩ rồi, đi cả năm trời rồi không ai mướn hết. Cho nên chúng ta đã dồn dập biết bao nhiêu thời gian để học tập, mà chúng ta thấy chưa đạt đến cái cuộc sống hoàn hảo. Không phải tôi nói điều đó mà tôi không cổ động các con em để học hành cho nó cao. Nhưng mà sứ đồ Phao-lô nói rằng học hành cao rồi cũng chưa đủ, nó mới như đây thôi, chưa được hoàn hảo. Cho nên học cao hiểu rộng được như đây thôi. Cho nên chúng ta dùng hết tất cả thời giờ chúng ta vô học tập á. Sứ đồ Phao-lô với Chúa Giêsu nói rằng có nhiêu đây, không, chưa đến đạt được. Vì mới thiếu tình yêu thương. Đa số chúng ta học tập khá nhiều, một ngày không biết học biết bao nhiêu, nhưng mà bao nhiêu thời giờ chúng ta trao dồi tình yêu thương? Bao nhiêu giờ chúng ta có thời giờ để trao dồi tập cái tánh tình yêu thương? Thì giờ chúng ta đặt ở đâu thì nhiều chừng nào á, tôi xin nói lại, nếu quý vị đặt thì giờ chúng ta nhiều chừng nào vào một môn gì đó thì chúng ta thích cái môn đó, mà ít thì giờ nhiều chừng nào á thì chúng ta không thích môn đó. Có nghĩa rằng chúng ta thấy học cao hiểu rộng quan trọng hơn là tình yêu thương, tại chúng ta không đặt nhiều thì giờ. Cho nên sứ đồ Phao-lô nói rằng dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như gì? Như đồng vang lên, hay là chập chỏa vang tiếng, cái trống rỗng. Cho nên những người ngồi ở trong nhà thờ của hội thánh Corinto, họ nghe được cái bài viết thơ của sứ đồ Phao-lô đã viết cho hội thánh Corinto, bắt đầu họ mới hiểu. Như vậy học cao hiểu rộng là chỉ có một phần trong cuộc sống thôi, chứ không phải là hoàn hảo. Câu số 2 rất quan trọng là dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết, Dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng gì đứng ra gì. Để lại, dầu tôi nói được ơn, nói tiên tri, rồi gì nữa? Kinh Thánh nói sao? Cùng biết đủ mọi gì, mọi sự mầu nhiệm, biết tiên tri và biết tất cả mọi sự mầu nhiệm hay là mọi sự hay biết. Có nghĩa là sao? Đây là một nhóm người thứ hai mà sứ đồ Phao-lô muốn đề cập đến. Đây là những người được ơn nói tiên tri, những người học cao hiểu rộng về tiên tri, nói về vấn đề đạo đức đi. Họ nghĩ là chắc là đạo rất nhiều, biết nhiều, biết tất cả những lời tiên tri, giải thích phần nào trong Kinh Thánh cũng biết hết. Đây là nói về thánh nha. Đi nhà thờ mà họ thấy, những người giáo sư mà dạy Kinh Thánh mà. Đây là nói về cái vấn đề, cái môi trường của hội thánh. Dạy rất hay. Biết hết tất cả, biết đủ mọi sự mầu nhiệm, tất cả sự mầu nhiệm Kinh Thánh. Nói về vấn đề câu chuyện nào trong Kinh Thánh, người này biết tất cả hết. Nói về câu chuyện người Do Thái trải qua như thế nào, người này biết hết tất cả. Dầu biết đủ mọi nhiệm hay là mọi sự hay biết, không phải biết quá khứ, hiện tại và tương lai nữa. Cho nên ai cũng đến nhà thờ cũng muốn đến những người này. Cho nên đây là những người có đạo. Mà sứ đồ Phao-lô không phải ngưng như đó nữa. Ông thêm một câu nữa. Dầu tôi có gì? Có cả gì? Không, gia tài đi mau. Mới câu hai rồi. Dầu tôi gì? Dầu tôi có cả đức tin. Khi mà mình nói có đức tin, mình nói tí thôi. Mình có cả đức tin. Đức tin bao lớn? Đức tin đến nỗi dời núi được. Quý vị nghe câu này đâu chưa? Sứ đồ Phao-lô có nghe câu nào chưa? Cô nghe Đức Giê-xu giảng, quý vị trở lại trong sách Matthew. Matthew đoạn 17 câu số 20. Matthew đoạn 17 câu số 20. Matthew đoạn 17 câu số 20. Ngài đáp rằng, đây là Đức Giê-xu nói, ấy là tại các ngươi có ít đức tin, vì tôi nói thật cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin bằng một hột cải, sẽ khiến núi này rằng hỡi dời đây qua đó, thì nó liền dời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được. Có nghĩa là những người có đức tin khá mạnh, tới nỗi mà muốn cái núi này nó dời đi thì dời cũng được nữa. Có nghĩa là nghe cái lời văn của sứ đồ Phao-lô này là nó khen cái người này là giàu có biết tất cả, giàu nó ơn nói tiên tri, cũng biết mọi sự và hai mọi sự hay biết, và giàu có cả đức tin đến nỗi dùi nói được. Và Kinh Thánh nói sao? Nhưng không có tình yêu thương thì gì? Thì tôi chẳng ra gì. Đây là nhóm người thứ hai, ngoài ra có học thức, họ trao dồi đời sống tâm linh và họ có đức tin. Nhưng mà sứ đồ Phao-lô nói rằng nó chưa được hoàn hảo. Cuộc sống của các ngươi chưa được hoàn hảo. Học thức lên tới đây à, bây giờ ngươi có đức tin nữa, lên mới tới đây à. Nhớ nhà, những người mà có đức tin á, có một khía cạnh cao hơn những người học thức không? Tại vì nhìn thấy cuộc đời nó khác biệt, là vừa học hành và trao dồi đời sống tâm linh, và đi nhà thờ, dâng hiến đầy đủ, và có niềm tin rất vững chắc. Sứ đồ Phao-lô nó chưa đủ, cái đó chưa hoàn hảo. Ngươi làm điều đó đúng, nhưng mà nếu mà thiếu đức tin á, hay sao thiếu tình yêu thương thì không có gì hết. Quý vị thấy rõ không? Quan trọng tất cả những điều này, sứ đồ Phao-lô nó hay tốt lắm, đi nhà thờ tốt lắm, nếu mà đi nhà thờ mà không có tình yêu thương thì ngươi chưa đủ. Chưa đủ. Tới điều thứ ba, tôi xin lỗi để mình lật một câu ở trong Matthew đoạn 7 đi. Matthew đoạn 7 câu 22 và câu 23. Cái câu này rất quan trọng mà sứ đồ, xin lỗi, Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giê-xu đã kể chúng ta khi Ngài giảng đạo cho những người mà theo Chúa. Và chính chúng ta cũng theo Chúa, đây là cái lời giảng đạo rất hay. Nhưng mà những người này theo Chúa mà làm những điều này, Chúa bắt đầu mới quả trách. Tại sao Chúa quả trách? Ngày số 22. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng cha ta rằng, lạy Chúa, tôi chúng tôi chẳng từng nhân danh mà nói tiên tri sao? À, ơi, nói tiên tri đó. Và nhân danh mà trừ quỷ sao? Và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Cũng là đây là những người hạng người thứ hai ở trong một Kinh Tô Động 13 đó, là làm tất cả những gì mà Chúa đã dạy. Khi ấy ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các người bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Tôi đọc tới cái câu Kinh Thánh này tôi rất sợ. Tôi tưởng rằng có thể mài giảng lời tiên tri hay, đi nhà thờ thường xuyên, dâng tiếng, dâng hiến một cách trung tín là tưởng đủ rồi. Nhưng mà đụng đến cái câu Ma-thi-ơ đoạn 7, Chúa nói rằng ta chẳng từng biết các ngươi bao giờ. Tại sao? Hình như họ làm tất cả những điều đó nhưng mà thiếu một cái điều gì đó. Nếu mà chúng ta dựa vào một cái Tô Động 13 thì họ thiếu tình yêu thương. Người có thể có tài giảng đạo, có đức tin rất mạnh dạn nhưng mà thiếu tình yêu thương thì Chúa nói rằng hãy lui ra khỏi ta. Chúng ta nên học Kinh Thánh không? Nên. Chúng ta cần hiểu biết tiên tri không? Cần nên hiểu biết. Nhưng mà Chúa nói rằng điều đó rất quan trọng, nhưng mà chúng ta cần hiểu điều quan trọng hơn nữa là tình yêu thương. Trở lại ở trong hội thánh Corinto, họ là những người có sự hiểu biết giảng đạo nhưng mà có sự tranh chấp trong nhà thờ. Trong hội thánh Corinto họ không giải quyết được. Sứ đồ Phao-lô nói rằng học cao hiểu rộng đến đâu đi nữa, biết giải thích Kinh Thánh đi đâu đi nữa mà không có tình yêu thương thì không có thể nào mà giải hòa được hay là giải quyết những vấn đề trong hội thánh. Cho nên một Kinh Tô Động 13 dạy chúng ta một điều rất quan trọng, điều đó. Bây giờ hồi nãy chúng ta nói rằng là học thức lên cũng tới đây à, mà nếu còn cao hơn nữa đó là đức tin chúng ta. Nếu có đức tin đó, lên đến đây hay là có tôn giáo. Nhưng mà sứ đồ Phao-lô nó chưa đạt đến nữa. Tới câu thứ ba. Câu thứ ba này, dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó. Dầu tôi làm gì? Phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó. Đây là cái sự dạy dỗ trong Kinh Thánh. Khi mà nó phân phát gia tài á, nhất là trong cái xã hội ngày hôm nay, ít ai mà có thể mà phân phát gia tài của mình. Gia tài mình có bao nhiêu? Mình bắt đầu mình phân phát hết gia tài của mình cho gọi nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt. Hai điều rất quan trọng. Điều đó thứ nhất là nó khó rồi, điều thứ hai còn khó hơn nữa. Đây là những người mà sứ đồ, xin lỗi, Phao-lô muốn rằng đây là những người có tấm lòng hy sinh. Hy sinh như thế nào thưa bà chị em? Khi mà chúng ta nói có một cái tấm lòng hy sinh rồi đó, một cái điều hy sinh nó cao quý lắm. Người đó chắc chắn là phải có một đức tin, phải có học thức và họ có một tấm lòng yêu thương mới dám hy sinh. Đúng không? Mỗi lần chúng ta nghe nói hy sinh đó, là phải có tình yêu thương mới hy sinh. Chúng ta mà thấy người nghèo chúng ta cho, mà chúng ta không biết là chúng ta có đủ tiền sống ngày hôm nay mà chúng ta sẵn sàng cho, có bao nhiêu tài sản chúng ta bắt đầu phân phát ra những người nghèo. Mà nếu đó không đủ nữa, nếu đó không đủ nữa, lại bỏ thân mình để chịu đốt, hy sinh mạng sống của mình để cho người khác hưởng được cái cuộc sống này. Hy sinh cái quả thận của mình, hy sinh phân nửa cái phần phổi của mình cho người khác. Mình sẵn sàng hy sinh thì nếu một người mà hy sinh như vậy là chắc chắn chúng ta nghĩ rằng phải có tình yêu thương. Nhưng mà sứ đồ Phao-lô nói chưa. Tại vì ông nói rằng xong không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích chi cho tôi. Quý vị ngày hôm nay nếu mà chúng ta hy sinh tài chánh giúp đỡ cho công việc nhà thờ, hy sinh nhiều điều nữa có thể không phải mạng sống của mình, nhưng mà nếu hy sinh đến đâu đi nữa, mà nếu Chúa nàng nói không có tình yêu thương thì sao? Thì sự hy sinh của mình không có ích gì hết. À, cái điều đó trái lại những cái tư tưởng của mình. Tại vì phải có yêu thương mình mới hy sinh. Có bao giờ có ai chịu đốt mà không có tình yêu thương không? Có không? Có ai bây giờ thấy nghe có chuyện nào mà có ai hy sinh mạng sống mình mà không có tình yêu thương? Hay là không có? Có không? Nếu mà Kinh Thánh nói là chắc chắn là có. Thí dụ ai? À, thì giờ nó thích Quảng Đức hả? Ok, trở lại câu chuyện. Lỡ chuyện quý vị nhớ cái vụ mà cái sự xảy ra ở Việt Nam không? Một ông thượng tọa ngồi ở giữa đường đổ xăng và đốt tự thiêu mình. Thì nhiều người ta nói, ô đó là phân lý tình yêu thương. Nhưng mà lúc đó bị bắt bớ, những người Phật giáo bị bắt bớ, cho nên mình nói là vì chính đạo của mình phải làm như vậy. Có thể được những người ngày hôm nay có thể hy sinh cho đất nước, hy sinh vì vấn đề bản tánh của mình, hy sinh một điều gì đó. Có thể rằng hy sinh về một cái danh lợi nào đó, hay là về một chính trị nào đó, nhưng mà Chúa nói rằng chưa chắc là có tình yêu thương. Chúng ta trở lại đây, không phải là tôi nói rằng hy sinh không có tình yêu thương, nhưng mà nếu tâm trăm trạng cho hoặc là hy sinh mạng sống mình mà không có tình yêu thương thì không có nghĩa lý gì. Cho nên chúng ta thấy một đoạn người là người có học chưa hoàn hảo, mà người có đức tin cao nữa chưa hoàn hảo, nhưng mà người sẵn sàng hy sinh rồi, sứ đồ Phao-lô đó cũng chưa hoàn hảo. Cái tình yêu thương nó còn cao cả hơn nữa. Cho nên tất cả những gì mà ba hạng người này mà sứ đồ Phao-lô đề cập, không phải là họ không làm tốt, những điều đó rất tốt, nhưng mà không có tình yêu thương ở trong tấm lòng thì không thể nào đạt đến cuộc sống hoàn hảo. Người giàu có cũng không có phải có chắc chắn là hạnh phúc. Người học thức không phải chắc chắn là có hạnh phúc. Hay là người hiểu đạo sâu sắc cũng chưa chắc chắn là có hạnh phúc. Hạnh phúc hay là cuộc sống hoàn hảo là chính gốc đó là tình yêu thương. Có bao giờ chúng ta thấy người nghèo mà hạnh phúc không? Có khác biệt giữa người nghèo mà không có hạnh phúc và người nghèo, sao là người giàu không có hạnh phúc mà người nghèo có hạnh phúc, khác biệt chỗ nào? Chỉ tình yêu thương thôi. Tình yêu thương không phải là so sánh bên ngoài. Tình yêu thương không phải là so sánh những gì chúng ta có. Tình yêu thương trong trái tim mình. Cho nên sứ đồ Phao-lô bắt đầu mới định nghĩa tình yêu thương, dạy chúng ta tình yêu thương như thế nào. Tại vì nếu mà muốn cả thế gian biết được tình yêu thương Đức Chúa Trời đó, thì thế gian càng phải biết tình yêu thương trong hội thánh. Đó là kêu sứ đồ Phao-lô dạy. Thì đó là chúng ta bắt đầu sống làm sao phải có tình yêu thương. Và thương bà chị em, tuy rằng tôi nói vài điều thấy một cách nó có thể nó nôm na, nhưng mà cái tình yêu thương rất quan trọng trong cuộc sống chúng ta. Tất cả những gì chúng ta làm, tất cả lời nói chúng ta phát ra, chúng ta đặt câu hỏi, những điều đó có phải vì tình yêu thương không? Có phải tình yêu thương hay không? Tại vì tất cả những gì chúng ta làm vì tình yêu thương là nó thêm những điều đẹp đẽ cho chính mình và cho người khác. Chúng ta sẽ vui vẻ, chúng ta sẽ mừng rỡ, và từ lúc đó đời sống mình được phản chiếu bởi tình yêu thương của Chúa cho những người khác. Cho nên đây tình yêu thương rất quan trọng trong cuộc sống. Xem lại thời khóa biểu của quý vị, bao nhiêu phần trăm quý vị dành thời giờ để trau dồi học thức, bao nhiêu phần trăm để dành thời giờ để đi nhà thờ học lời Chúa, bao nhiêu phần trăm giúp đỡ những người nghèo, bao nhiêu, và còn bao nhiêu phần trăm quý vị trau dồi về tình yêu thương, bao nhiêu phần trăm? Nếu chúng ta chỉ bớt những cái phần khác mà trao dồi cái phần trăm tình yêu thương trong cuộc sống mình, thì quý vị thử, cuộc sống chúng ta sẽ biến đổi. Không phải chính thân mình và những người khác nữa. Chúa Giê-xu cũng muốn dạy chúng ta tình yêu thương. Qua một cái chuyện này là có một chuyện kể lại rằng khi mà một chàng thanh niên muốn tỏ lòng cho một người phụ nữ là anh rất thiếu yêu em. Anh ở Bakersfield, California. Và cô nàng thì ở Los Angeles, California. Anh nói rằng anh sẽ đi bộ 150 mile tới xuống thăm cô. Lên đèo, xuống đèo không? Ông sẵn sàng điều đó. Và khi mà cô nàng mà nghe anh sẽ làm điều đó đó, nói rằng anh crazy, anh thật sự là crazy quá, anh làm những điều gì kỳ vậy? 150 mile lên đèo xuống đèo mà xuống thăm cô từ Bakersfield xuống Los Angeles. Khi tin này nghe đến, khi mà nhà báo mà nghe đến cái tin này đó, chuyện nhỏ nhưng mà họ muốn đăng lên báo cái chuyện này nhỏ mà nó hơi lạ thường. Mà khi mà anh đang đi, anh nói mình nghĩ rằng khi mà tôi đến đó đó mà thăm cô nàng ở Los Angeles rồi, tôi sẽ xin cưới nàng. Thì cô nó hỏi tại sao mà anh chịu khó mà đi 150 mai để xin nỗi cưới. Anh nói là muốn sau này em kể lại cho con cái mình biết là anh làm điều gì để cưới được được em. Kể lại cho con cái biết. Bởi tin này mới nghe điều đó, rồi báo nó tung ra một cái tin này rất vui mừng. Nhưng mà câu chuyện này nó cho chúng ta một bài học như thế này, là chúng ta nghe một câu chuyện còn vĩ đại hơn nữa. Đức Chúa Giê-xu cũng đi rất xa, từ trên thiên quốc xuống tới trần thế này. Quý vị đâu có biết đoạn đường nó xa bao nhiêu. Ngày hôm nay khoa học gia cũng không đi nữa tới nổi nữa. Đi rất xa mà xuống đến đây, sống với con người, sống với chúng ta, hy sinh của chúng ta và muốn cưới chúng ta. Tại sao điều đó? Tại muốn rằng là sau này chúng ta kể lại cho con cái chúng ta biết Đức Giê-xu là ai, Ngài hy sinh như thế nào. Thương bà chị em, những con cháu chúng ta biết được Giê-xu qua sự hy sinh của Ngài như thế nào, tùy theo chúng ta kể ra. Tình yêu thương rất quan trọng. Chúng ta học được ở đây là chúng ta thấy Chúa Giê-xu đây hy sinh như thế nào thì chính chúng ta cũng hy sinh như thế. Chúa Giê-xu xuống đây không phải sống như những người mà học cao hiểu rộng, không phải vô những căn nhà mà học cao hiểu rộng, được rước vào những khách sạn ở, không. Chúa sống như những người mà ít học để chia sẻ với họ. Chúa xuống trần gian này không phải sống như những người mà mục sư hay là những người học cao hiểu rộng về vấn đề thần đạo chẳng hạn như vậy, không. Chúa sống những người bình dân chưa biết lời Chúa, Chúa bắt đi giảng đạo. Và Chúa còn hơn nữa, không chỉ sống như những người để giúp đỡ cho họ phân phát tất cả những thức ăn, chữa bệnh tất cả những bệnh tật, và máy sống trên thập tự giá. Vậy để chứng minh điều đó là có tình yêu thương, hồi nãy tôi nói rằng có những người làm điều đó mà không có tình yêu thương, để chứng minh rằng Chúa có tình yêu thương, thì khi mà Chúa bị đóng đinh rồi, Chúa rằng tha cho họ vì họ không biết họ làm điều gì. Đó là tình yêu thương. Và Chúa cũng muốn tình yêu thương đó được ghi vào trong trái tim chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta cần phải cao hơn tất cả những gì ở trên trần gian này mà con người tìm cách đạt được. Chúng ta có Chúa thì chúng ta đạt được tất cả những gì mà thế gian này không đạt được. Chúng ta đạt được đến mức rất cao là tình yêu thương, là một điều rất quan trọng để cho chúng ta cuộc sống được trọn vẹn, và chúng ta giúp đỡ cho người khác biết là tình yêu thương họ cần phải có để họ cũng có cái đời sống trọn vẹn. Cảm tạ Chúa qua bài học này. Xin quý vị, chúng ta về nhà, chúng ta cần phải học thuộc lòng bao nhiêu câu kinh thánh? 3 câu, câu 1, câu 2 và câu 3. Đồng ý không? À, đồng ý cho ta lên. Rồi tôi nhớ tôi thấy mấy bàn tay lên hết đó. Tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục. Cầu Chúa ban phước cho hội thánh.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626 454 1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.